إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến cái chương 35 với tiêu đề là quyền của chồng đối với vợ. Thì ở đây tác giả đưa ra một câu kinh duy nhất, đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán với nội dung như thế này: cái người đàn ông là trụ cột của gia đình trên phụ nữ bởi những cái ân phúc mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ, tức là chu cấp cho phụ nữ từ nguồn tài sản của họ, tức là tài sản của đàn ông. Do đó người phụ nữ đức hạnh nên dâng lời chồng và trông nom nhà cửa khi mà người chồng vắng mặt, với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo cái người đàn ông là họ trên phụ nữ một bậc. Thì ở đây trên một bậc nó không có nghĩa là đàn ông tốt hơn phụ nữ. Đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala thì tất cả mọi người đều ngang nhau, dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ, dù là giàu hay nghèo, dù là cái người đó là giai cấp sang cao quý hay là những giai cấp thấp hèn, thì tất cả đối với nó đều bình đẳng, đều như nhau cả. Thì cái sự vượt trội lẫn nhau ở đâu đó chỉ có cái lòng tất qua mà thôi, chúng ta đã biết rồi. Thì ở đây Allah nói đàn ông hơn phụ nữ một bậc thì nó không mang nghĩa là tốt hơn phụ nữ, mà Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ muốn nói rằng, chỉ muốn khẳng định rằng đàn ông phải có trách nhiệm, tức là trong gia đình đó, cái vai trò của đàn ông lớn hơn cái vai trò của người phụ nữ. Thì đàn ông có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phụ nữ trong gia đình, thì người chồng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chu cấp cho gia đình, và người vợ thì phải dâng lời chồng. Thì điều này nó giống như là chồng là một cái người trưởng, còn người vợ là phó. Thì có một lần Hùng Usman từng nghe có một cái người đã viết một cái lời comment, họ nói vợ chồng gia đình trong Islam á, thì cái người chồng, vai trò của người chồng nó giống như là một cái thuyền trưởng, còn cái người vợ giống như là phó thuyền trưởng. Thì tôi thấy cái gia đình đó giống như là một chiếc thuyền, thì có thuyền trưởng, có phó thuyền trưởng và có những người thành viên trong đó. Thì trong đó là chúng tôi thấy cái vai trò của thuyền trưởng và phó thuyền trưởng đều như nhau, đều cần thiết như nhau, chỉ có điều là thuyền trưởng cao hơn, có cái quyền cao hơn phó thuyền trưởng một bậc. Thì ý Allah muốn như vậy. Thì cả hai đều có quyền hạn trong gia đình, nhưng mà quyền hạn của người trưởng cao hơn quyền của người phó một bậc. Thì đó là cái ý mà Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn nói. Bởi vì trong gia đình hay là trong một xã hội hay là trong một cái công ty hay trong một cái đó phải có như vậy. Nếu như mà đều có hai vị trưởng thì chúng ta thử nghĩ là công ty đó có nghĩ là không có bền được, phải không ạ? Nếu như mà hai người đều là trưởng như nhau hết, Usman nghĩ là cái nơi đó nó không có tồn tại mãi được. nó sẽ hỗn loạn. Thì hadith đầu tiên của chương này, và đó là hadith 200, số 280, ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: إِذَا دَعَ الرَّجُلُ إِمْرَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحْ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: nếu mà người đàn ông gọi cái người phụ nữ của y, tức là gọi người vợ của mình lên giường, tức là muốn gọi người vợ mình để ân ái, nhưng cô ta từ chối, làm cho cái người chồng đó ngủ trong cái trạng thái buồn giận, thì cô ta sẽ bị các thiên thần nguyền rủa cô ta cho tới sáng. Còn trong một cái lời dẫn khác nữa thì cũng từ ông Bukhari thuộc lại, ông Bukhari ghi lại, thì bị nói: إذا بدت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. Nabi nói: nếu như người phụ nữ ngủ trong tình trạng bỏ mặc người chồng của cô ta, thì các thiên thần sẽ nguyền rủa cô ta cho tới khi cô ta trở lại với chồng của mình. Và một lời dẫn khác nữa của Muslim, Nabi nói: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Nabi nói: thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài, rằng cứ bất cứ người đàn ông nào gọi người phụ nữ, mời gọi người phụ nữ của y lên giường mà cô ta từ chối, thì đấng ở trên trời sẽ giận dữ với cô ta cho đến khi y hài lòng với cô ta trở lại. Thì bài học từ những cái hadith chúng ta vừa nghe, đó là những cái hadith này nó bảo cái người phụ nữ phải có trách nhiệm, phải có nghĩa vụ đáp lại lời kêu gọi của chồng đến giúp việc trăn gối, nếu như người vợ không có bất cứ lý do chính đáng nào để từ chối. Thì nếu như mà người chồng có nhu cầu yêu thương đối với vợ của mình, thì người vợ không có lý do gì để từ chối, mà từ chối thì cái người vợ đó sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala giận dữ, và sẽ bị các vị thiên thần nguyền rủa cho tới khi mà cái người chồng không còn cảm thấy, không còn giận dữ nữa đối với tình trạng đó. Rồi hadith còn cho chúng ta thấy rằng việc người vợ cấm giận chồng vô cớ, đó là một cái hành động khiến bản thân mình rời xa khỏi lòng thương xót của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái điều này phụ nữ nên lưu ý, những người vợ chúng ta nên lưu ý, nếu như chúng ta nên làm hài lòng người chồng mình. Thì thực sự nói làm hài lòng ở đây ấy, mà cái điều này là một cái điều nên làm, và một cái điều mà nó sẽ gắn kết, nó sẽ giữ mãi cái tổ ấm gia đình, nó sẽ duy trì cái tình nghĩa vợ chồng là cái điều đương nhiên. Nhưng mà ở đây thì Islam lại quy định thành một cái nghĩa vụ, một cái giáo lý, một cái luật. Và hadith còn cho chúng ta thấy rằng cái quyền của chồng là được yêu vợ bất cứ khi nào mà bản thân mong muốn. Còn nghĩa vụ của vợ nên chiều chồng trong trường hợp này, có nghĩa là nếu người vợ từ chối nhu cầu yêu của chồng, thì Islam coi đó là hành động của việc bất tuân Allah subhanahu wa ta'ala. Thì nói như vậy chúng ta phải hiểu là nó có sự hài hòa, nó có sự hài hòa, có nghĩa là, tức là ở đây muốn nói là người chồng có quyền, tại bởi vì thường thường là cái sự đòi hỏi, thường thường là người chồng nó mang tính chủ động, còn người phụ nữ họ thường thường là ở thế bị động, họ không thích chủ động, ít lắm, nhiều khi họ cũng mong muốn nhưng mà họ vẫn muốn ở cái thế bị động. Thì ở đây mặc dù đó là cái giáo lý nói như vậy để cho thấy rằng là đàn ông mạnh mẽ hơn đàn phụ nữ là như vậy, chứ người phụ nữ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình muốn một cái làm mình không nghĩ đến cảm giác của người phụ nữ, người vợ của mình, không phải. Bởi vì chúng ta chẳng phải là Allah nói là gì, khairukum khairukum li ahli, Cái người tốt nhất trong các ngươi là cái người mà tốt nhất với vợ của mình trong cách cư xử, trong cách, tức là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì ở đây muốn nói là gì? Có những người phụ nữ từ chối chồng của mình trong cái trạng thái mà không có lý do gì cả, thì cái điều này nó làm cho cái gia đình dễ dỗ, dễ nó đổ vỡ. Rồi cái người đàn ông á, thì tư tưởng của họ, cái lòng dục vọng của họ nhiều hơn, lúc nào cũng ham muốn, suy nghĩ đến người đó nhiều hơn. Ở đây tôi thấy có lần một hadith, một người đã nhìn thấy một người phụ nữ Sahaba đã nhìn thấy một phụ nữ đẹp, mà nói này bị nói, khi mà có người nhìn thấy người phụ nữ đẹp, có người hãy về và có người hãy gần gũi vợ của mình. Tại sao vậy? Bởi những cái điều đó nó sẽ làm giảm bớt đi cái sắc, cái lòng ham muốn dục vọng của người chồng. Thì nếu như mà người phụ nữ từ chối cái nhu cầu của người chồng trong khi người chồng mình ham muốn, thì cái điều đó nó không tốt. Thì ở đây chúng ta phải hiểu nó hài hòa như vậy. Dĩ nhiên chúng ta phải suy nghĩ, nhiều khi vợ mình đang không khỏe, vợ mình không, tình trạng không được vui, đang mệt, và chúng ta là có nhu cầu, chúng ta cứ hùng 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 hùng, chúng ta nói bà phải thỏa mãn tôi mới được, Islam phải như vậy, Islam phải như vậy, thì đó không phải là Islam. Đó không phải là Islam. Chúng ta không được quyền lấy cái Islam để nói như vậy, không được. Thực ra khi nói quyền của người chồng đối với vợ, thì Islam muốn nói rằng những người vợ chúng ta nên lưu ý và phải làm theo để có một cái ân phước. Bây giờ tất cả một cái việc làm Allah đều cho cái ân phước, thì đây là cái nghĩa vụ, cái bổn phận mà người vợ nên hiểu để mà thực hiện, để gặt lấy ân phước của Allah, đồng thời để giữ vững, duy trì cái mái ấm gia đình của mình. Rồi ông một hadith thứ hai của chương này, đó là ông Abu Hurairah thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. Nabi nói người phụ nữ không được phép nhịn chay sunnah khi chồng vẫn đang hiện diện bên mình, trừ phi người chồng cho phép, và cô ta không được phép cho ai vào nhà của mình trừ phi có phép của chồng. Thì hadith này cho chúng ta biết rằng cái việc nhịn chay sunnah là cái điều haram đối với phụ nữ trong trường hợp mà người chồng có ở nhà không có đi vắng, trừ phi cái người chồng đã cho phép. Bài học thứ hai nữa, đó là hadith này cũng cho ta biết rằng phụ nữ không được phép cho bất cứ ai vào nhà trừ phi có sự đồng ý của chồng. Thì có người hỏi lý do tại sao lại người phụ nữ muốn thờ phượng ở đó, muốn làm nhiều ân phước, cả hai ân phước từ cái việc nhịn chay nhưng lại không được. Thì Usman xin nói rằng cái nghĩa vụ Allah bắt cái nghĩa vụ làm hài lòng cho cái người chồng của mình, đáp ứng cái nhu cầu tình dục cho người chồng của mình, là cái điều sunnah nó mang lại ân phước nhiều hơn, quan trọng hơn cái việc làm sunnah. Bởi vì cái việc làm cái sự mà đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu qua tình dục giữa hai vợ chồng á, nó tạo nên một cái sự duy trì, là một cái động cơ để giữ cho cái mái ấm gia đình. Subhanallah. Chúng ta biết rằng, chúng ta thử, đây là một cái sự trải nghiệm, cho dù người chồng người vợ đó có giận dỗi như thế nào, nhưng mà nếu như cái vấn đề quan hệ tình dục giữa hai người nó được mỹ mãn, được thích thú, được hài lòng giữa hai bên, tụi Usman nghĩ rằng cho dù chúng ta có giận nhau như thế nào, người chồng giận vợ như thế nào, vợ giận chồng như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể xóa bỏ được, thì chúng ta đến với nhau, chúng ta duy trì được cái cuộc sống gia đình. Thì bây giờ Islam, cái tầm quan trọng của cái việc vấn đề đó nó quan trọng hơn là vấn đề sunnah. Thì cái người, và Allah lại cho cái ân phước của cái người phụ nữ mà thỏa mãn, tức là chúng ta làm thỏa mãn cái điều đó, đó là nhiều hơn cái ân phước. Chúng ta từng nghe một hadith, một lát nữa chúng ta sẽ đến một hadith để chúng ta sẽ nghe được. Hadith tiếp theo, hadith 282, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Thầy nói mỗi người các ngươi đều là những người quản lý và trông coi, tức là mỗi người đều có trách nhiệm này hết, ai cũng là người phải có bổn phận và nghĩa vụ trông coi và quản lý. Thì mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với các việc, với cái việc quản lý và trông coi của mình. Vì imam là người quản lý trông coi và y phải có trách nhiệm với điều mà y quản lý và trông coi. Người đàn ông là người quản lý và trông coi gia đình của y, và y phải có trách nhiệm với những ai mà y quản lý và trông coi. Và người phụ nữ là người quản lý trông coi trong ngôi nhà của chồng, và cô ta phải có trách nhiệm với những gì mà cô ta quản lý và trông coi. Thì ý cái hadith này muốn nói rằng tất cả những người tồn tại trong xã hội, mỗi người đều có một cái quyền lợi, một cái quyền, một cái nghĩa vụ, đều có như nhau hết, được phân bổ. Thì trong gia đình cũng vậy, người chồng, người vợ, thì đó là sự bình đẳng. Bình đẳng không phải là ngang nhau, không phải là giống nhau, đàn ông giống đàn bà, chồng giống như vợ, không phải. Bình đẳng là mỗi người biết được đâu là nghĩa vụ, đâu là quyền của từng người được theo quy định theo giáo lý của Islam. Thì hadith này muốn nói rằng trong xã hội tất cả mọi người đều có quyền và trách nhiệm và nghĩa vụ, như ta đã nghe. Hadith bậc thứ hai đó là hadith cho chúng ta biết rằng nghĩa vụ của những người vợ là quản lý đảm đương việc nhà, từ việc dạy dỗ và chăm sóc con cái cũng như giữ gìn mọi thứ trong nhà. Còn người chồng có nghĩa vụ phải chu cấp nguồn kinh tế cho gia đình, phải gánh vác những việc nặng nhọc, và cả hai vợ chồng là những đối tác hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống gia đình. Mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ riêng của mình, và mái ấm gia đình không thể thiếu sự quản lý của một trong hai. Như vậy chúng ta không nói là đàn ông cao hơn phụ nữ, cũng hay là đàn ông quan trọng hơn, quyền hạn hơn, không phải. Nếu nói là gì là không cần thiết đến phụ nữ, không phải. Bởi vì gia đình cần phải có cả hai, không thể thiếu phụ nữ, cũng không thể thiếu đàn ông. Và mỗi người đều giữ một vai trò nhất định của riêng mình. Hadith 283, ông Abu Ali At-Talqa bin Ali radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا الرَّجُلُ دَعَى زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْيَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. Nabi nói nếu như người đàn ông gọi vợ của y vì một cái nhu cầu gì, nhu cầu đây là muốn nói về cái điều mà cô ta có nghĩa vụ phải đáp ứng, có nghĩa vụ phải thực hiện, thì cô ta phải đến với y ngay cả khi cô ta đang ở chỗ nướng bánh mì. Thì hadith khẳng định quyền của người chồng đối với vợ. Bài học thứ hai đó là hadith cho biết rằng vai trò của người vợ là làm cho người chồng của mình hài lòng trong phạm vi khả năng về những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala đã bắt buộc cô ta phải có bổn phận đối với chồng. Hadith 284, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu an-nisaa ay yasjudna li azwajihinna lima ja'ala Allah lahum alayhinna min al-haqq." Nabi nói: "Nếu ta được phép ra lệnh cho ai đó phải cúi đầu sujud đến một người nào đó, thì chắc chắn ta sẽ ra lệnh cho phụ nữ phải cúi đầu sujud chồng của mình bởi những cái quyền hạn mà Allah đã ban cho người chồng đối với vợ." Thì ở đây hadith này nó đã nhấn mạnh quyền hạn của người chồng đối với vợ, cũng như cái nghĩa vụ vâng lời chồng của người phụ nữ. Và hadith cũng khẳng định không được phép cúi đầu quỳ lại bất cứ một ai hay là việc gì khác ngoài Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta không được phép. Bây giờ bị nói nếu như được phép, có nghĩa là gì? Không ai được phép, con người không được phép quỳ lại sujud con người, và con người cũng không được phép quỳ lại bất cứ tạo vật nào ngoại trừ một mình Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith 285, Bà Ummu Salama thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nabi nói: bất kỳ người phụ nữ nào chết đi mà chồng của cô ta hài lòng về cô ta thì cô ta sẽ vào thiên đàng. Subhanallah. Người phụ nữ hãy lắng nghe. Bất kỳ người phụ nữ nào chết đi mà chồng của cô ta hài lòng về cô ta thì cô ta sẽ vào thiên đàng. Thì hadith này muốn khẳng định rằng bất kỳ người phụ nữ nào chết đi trong tình trạng mà cô ta là một người có đức tin iman và đồng thời cô ta là một người vợ thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ đối với người chồng của mình, khiến cái người chồng của mình đó, khiến người chồng đó của mình hài lòng, thì cô ta sẽ vào được thiên đàng cùng với những người thắng lợi. Thì qua cái hadith này chúng ta còn có một cái sự ngụ ý, có nghĩa là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ tội lỗi cho cái người vợ hoặc sẽ hài lòng với cô ta khi mà cô ta làm cho chồng của mình hài lòng. Như vậy người phụ nữ, Nabi đã dạy chúng ta, dạy những người phụ nữ làm một số điều, chỉ cần làm những cái điều này, không phải giống như đàn ông, chỉ cần làm những cái điều này thôi là người phụ nữ đó sẽ được vào thiên đàng, mà vào thiên đàng bằng 8 cánh cửa của thiên đàng. Nabi nói: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة. Nabi nói: nếu người phụ nữ nào thực hiện đầy đủ 5 lễ nguyện Salat của cô ta, nhịn chay đủ tháng nhịn chay của cô ta, giữ tiết hạnh của cô ta và dâng lời chồng, thì cô ta sẽ được gọi, sẽ được mời gọi vào ngày sau, hãy vào thiên đàng từ bất kỳ cánh cổng nào tùy thích. Subhanallah. Thì người phụ nữ hãy nên nhớ, phụ nữ không cần phải jihad, không cần phải làm gì khác, phụ nữ chỉ cần thứ nhất là thực hiện đầy đủ 5 lễ nguyện Salat, rồi đến khi tháng Ramadan đến, cô ta là thực hiện đầy đủ một tháng đó, rồi cô ta lại dâng lời chồng, nghe theo cái lời chồng của mình, dĩ nhiên là nghe theo lời chồng trong cái phạm vi của Islam, thì cô ta sẽ được đi vào thiên đàng, mà không phải vào bình thường, mà được vào, tức là tùy chọn cánh cửa nào cũng có tên của cô ta trong danh sách đó. Thì có một câu chuyện thật ra người phụ nữ nên làm sao, phải nên cho so bớt và phải biết cách nào đó làm cho chồng mình hài lòng. Thì có một câu chuyện có thật, đó là câu chuyện xảy ra trong một cái lần chìm tàu của những người đi làm hành hương từ cái Ai Cập qua Mecca, qua cái biển Hồng Hải. Thì hai vợ chồng này trẻ thôi đã sống sót, một người chồng đã sống sót, thì người chồng kể lại người vợ đã chết. Thì người chồng kể lại khi mà con tàu nó chìm á, thì lúc đó là những người thuyền trưởng mới thông báo là kêu mọi người tập trung ra ngoài trong phòng á. Thì lúc đó hai vợ chồng, người chồng này mới réo, mới hối hả gọi vợ: em nhanh lên ra ngoài. Thì lúc đó người vợ đang mặc trong cái bộ đồ mà ở với chồng mà chưa có hijab, thì người vợ mới nói: khoan để em đi tìm cái đồ hijab đó đã. Thì lúc đó người chồng quýnh quá, người chồng vội vàng nói: giờ này mà còn lo hijab gì nữa, mau rồi chết bây giờ là chìm tàu rồi. Thì lúc đó người vợ nói với chồng, người vợ nói: wallahi, nói thề bởi Allah, em sẽ không bao giờ đi ra khỏi cái phòng này trừ khi em tìm thấy cái hijab của em. Và thề bởi Allah, em thà em sẽ trình diện trước Allah, và em trình diện trước Allah trong cái bộ hijab, chứ em không muốn trình diện Allah trước quần cái bộ như thế này. Thì lúc đó người chồng nói, giờ chồng chờ cái người vợ mình. Thì lúc đó người vợ mình lấy cho xong chạy ra ngoài. Thì người chồng mới kể là sau đó cái tàu chìm rồi, thì lúc cái cảnh đó là mọi người đều ở trên một cái phao, lúc đó ai cũng thấm nước, thì mấy tiếng đồng hồ trên biển, cái lạnh của biển, cái lạnh của màn đêm, rồi đợi những cái chiếc thuyền đến cứu hộ. Thì lúc đó cái người vợ yếu dần đi, thì người vợ không chịu nổi, người vợ không có bám được, không có trụ được vào cái phao á. thì có người vợ hình như muốn buông ra, thì trước khi mà người vợ buông đi, buông cái tay ra, thì người vợ mới hỏi người chồng. Người vợ nói: anh, em hỏi anh trả lời thật cho em, anh có hài lòng về em hay không? Thì lúc đó trong cái hoàn cảnh đó, người chồng cảm thấy, người chồng cầm tay vợ, người chồng khóc, không biết nói sao, chỉ biết khóc thôi. Thì người chồng, người vợ nói: không, em muốn nghe cái lời anh nói là anh có hài lòng, sức là cái người phụ nữ iman. Cái người, bởi vì người phụ nữ này họ biết rằng người phụ nữ nào mà làm hài lòng chồng của mình, thì cái người phụ nữ, tôi thấy người phụ nữ này iman lắm, ngay cả biết trước khi chết vẫn không muốn gì chết. Thì người phụ nữ này muốn nghe cô ta mình nghe là chính chồng mình đã hài lòng về mình trước khi mình ra đi. Thì nói hỏi chồng mình có hài lòng hay không, thì người chồng nói, người chồng chỉ biết tức là nức nở khóc, không có lên lời. Thì người vợ này lại nói lần thứ ba: em muốn anh nói, em muốn nghe cái lời nói, anh phải nói. Thì người chồng nói: wallah, nói thầy đó lo, anh thực sự là hài lòng, tức là anh chưa từng có cái người vợ, em chưa từng có cái chỗ nào mà để khiến anh không hài lòng cả. Thì lúc đó cái người vợ nói, người vợ nói alhamdulillah, thì người vợ buông tay ra, thì người vợ nó chìm xuống như vậy. Thì cái người chồng này kể cái này nhưng mà rất là xúc động, anh ta nó khóc rất nhiều. Thì anh ta nói vợ của anh ta là cái người iman trẻ lắm, hai chồng là trẻ lắm nha, trẻ vô cùng. Thì tôi thấy cái iman nó khác nhau. Có một cái lời nói rất là hay, ông Pascal, nhà toán học Pascal, ông ta nói công lý mà không có sức mạnh thì sẽ bất lực, không làm gì được á. Nhưng mà nếu như mà sức mạnh mà không có công lý, nó trở nên bạo tàn, tàn nhẫn. Nhưng mà Islam chúng ta có cả hai, có công lý và có đức tin iman. Công lý là cái gì? Công lý là giáo lý của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta phân tích kỹ tất cả giáo lý của Allah đều là công lý rồi. Thì đức tin iman là sức mạnh, sức mạnh không thể nào ai có được. Thì chúng ta thấy người nào mà có đức tin iman, dù trong hoàn cảnh nào, dù như thế nào, thì người đó vẫn vượt qua tất cả, ngay cả trước cái chết. Thì cái người phụ nữ trong câu chuyện hồi nãy có một cái đức tin iman, có một cái sức mạnh vô cùng, có một sức mạnh subhanallah. Chúng ta trường hợp đó, nếu như mà chúng ta là những người trong trường hợp đó gặp những cái mối nguy như vậy, chắc chắn là chúng ta không bao giờ quan tâm đến hijab nữa, phải không ạ? Và lúc đó Allah gì? Allah không bắt tội chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà cái người phụ nữ này, đức tin của họ, đức tin của người phụ nữ này là iman. Họ không muốn bản thân họ trở về với Allah mà họ vướng phải một cái tội lỗi nào cả. Thì chỉ có những người có đức tin iman thì đó là cái sức mạnh tinh thần, một cái sức mạnh ở tâm hồn chúng ta không có được. Rồi hadith 286, ông Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurul 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilayna. Nabi nói: Phụ nữ chớ làm tổn thương và phiền lòng chồng của cô ta. Tức là có những cái lời nói xúc phạm, chửi bới hay là cái gì đấy, hay những cái hành động nào đấy. Bởi mỗi khi mà cô ta làm vậy thì người vợ của y thuộc giới tiên nữ Hur Ayn nơi thiên đàng sẽ bảo: ngươi chớ làm tổn thương và phiền lòng chàng ấy, Allah sẽ trừng phạt ngươi. Bởi quả thực chàng ấy chỉ ở với ngươi trong chốc lát nữa thôi, rồi chàng ấy sẽ rời xa ngươi để đến với ta. Tức là mỗi khi mà cái người vợ nào mà nói nặng nhẹ, làm xúc phạm người giận mình, thì lúc đó Allah subhanahu wa ta'ala cho những người tiên nữ Hurul Ayn sẽ nói những cái lời này với người phụ nữ đó. Thì Hurul Ayn, tiên nữ Hur, có nghĩa là có cặp mắt nó đen, tức là tròng đen, nó đen vô cùng, và cái tròng trắng, trắng vô cùng, rất cực đẹp. Và Ayn có nghĩa là nó to, nó đen, nó đẹp và nó trữ tình, nhìn vào rất là đẹp. Thì Thường thạo dịch là Hore là những nàng tiên nữ mắt to trữ tình, vậy đó. Thì đó là những nàng tiên nữ được khi chúng ta được vào thiên đàng, mỗi người đàn ông sẽ được Allah ban cho hai nàng tiên nữ ngoài cái người vợ của mình ra. Inshallah. Thì hadith này không cho phép người phụ nữ có những hành vi cũng như lời lẽ, thái độ làm tổn thương và buồn lòng của người chồng của mình trong trường hợp vô cớ không chính đáng. Và hadith cũng kêu gọi người vợ, kêu vợ chồng phải ăn ở tử tế với nhau trong sự tôn trọng, yêu thương, quý mến và nghĩa tình với nhau. Thì đây là cái ý của hadith. Hadith 287, ông Usama bin Zaid radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Ta không bỏ lại sau ta bất kỳ sự thử thách nào mà nó gây hại cho cái người đàn ông hơn phụ nữ. Tức là điều muốn nói là phụ nữ là một cái sự thử thách lớn đối với đàn ông. Đó là sự thật. Thì hadith này nó nhấn mạnh rằng sự thử thách nặng nề nhất đối với đàn ông là phụ nữ. Bởi lẽ phụ nữ là cái nguyên nhân mà khiến nhiều người đàn ông làm trái giáo lý của Allah subhanahu wa ta'ala, khiến nhiều người đàn ông phải rơi vào cái dòng tội lỗi. Thì ở đây không phải Islam không, mà ngay cả ngoài Islam thì theo cái sự trải nghiệm của người đời, của xã hội, thì tất cả mọi người đều biết rằng phụ nữ, cái sự cám dỗ của phụ nữ, và đàn ông thường thường hay bị cái sự cám dỗ này hạ gục. Thì cái điều này được Allah subhanahu wa ta'ala nói trong cái kinh Quran. Allah phán: "Zuyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa." Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ. Thì cái điều này có lẽ là Usman không cần nói nhiều, thì bản thân chúng ta đều biết điều này. Thì là thấy nó phụ nữ có một sự lôi cuốn, một sự cám dỗ. Bây giờ thằng Nabi nói fattakun dunya wattakun nisa, Nabi đã dặn dò cái gì sao ba? Nabi nói các người hãy sợ, hãy tránh, tức là hãy cẩn trọng đối với cuộc sống trần gian này. Cuộc sống trần gian này nó bao hàm nhiều thứ, nó bao hàm gia đình, con cái, tiền tài, bổng lộc, cuộc sống, trong đó có cả phụ nữ. Nhưng mà Nabi lại nhấn mạnh là tất nhiên cái phụ nữ, đây là vì nói phất trật cùng đinh giá, tức là hãy sợ cái cuộc sống trần gian này, quất trật cùng nì sợ, và hãy sợ phụ nữ. Sợ ở đây phụ nữ đó là chúng ta phải là cái người không được cưới vợ, cái người lánh xa, không phải sợ ở đây là chuyện gì nè, cái chuyện mà các ngươi những cái hành vi mà Allah cấm, các ngươi có mối quan hệ với người phụ nữ, thì cái điều đó nó rất là lôi cuốn của chúng ta, đôi lúc chúng ta không cưỡng lại được. Usman thí dụ, chỉ cần chúng ta mà có một cái không gian nào đó, chẳng hạn như Usman nói đơn giản, chẳng hạn như bây giờ có một ông thầy hay là đi làm việc chung, đồng nghiệp với nhau, thì đàn ông và phụ nữ, mặc dù là người đàn ông rất là tốt, vẫn thương vợ, vẫn thương hơn, nhưng mà trong cái môi trường làm việc thì tiếp xúc với những người đồng nghiệp nữ đó nhiều hơn. Thì trong quá trình làm việc có những cử chỉ giúp đỡ lẫn nhau đi nói, thì lúc đó Satan sẽ nhảy vào, nó sẽ khiến cái người đàn ông này có lúc nào không biết có tình cảm và lâu dần sẽ có một cái hành vi vượt quá giới hạn. Sau khi làm xong rồi thì người đàn ông nó hối hận. Bởi vậy chúng ta đã nghe một thử thách lớn, và ai vượt qua thử thách này thì sẽ là cái người mà được nằm, sẽ nằm trong một cái bảy top người được ở dưới bóng mát của Allah subhanahu wa ta'ala vào cái ngày phán xét. Đó là cái người phụ nữ, tức là người, một cái người đàn ông mà khi mà có người phụ nữ đẹp, có tiền của, có quy chức quyền đến và quyến rũ, thì anh ta nói inni akhafullah, tức là một sự cám dỗ cực mạnh. Thì nó cần đến một cái iman. Thì Nabi không nói là các người hãy iman, mà các người hãy vì nói gì phát ra cùng, người hãy tránh xa, tức là sợ và tránh. Thì đó là cái bài học của chương 35 tối đêm hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hướng dẫn và ban cho ta những nhiều điều hữu ích từ những gì mà chúng ta nghe, thì chúng ta biết được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường ngay thẳng của Ngài. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ luôn củng cố và vững đức tin của chúng ta trong trái tim iman, bởi vì Ngài là đứng làm thay đổi các trái tim. Thì xin Ngài hãy củng cố niềm tin, củng cố và làm vững cái trái tim của chúng ta trong cái giáo lý của Ngài cũng như trong cái đức tin iman nơi Ngài. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.